Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục được tổ chức ở nhiều địa phương. Tăng tốc ngay từ đầu năm, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Giờ trái đất năm 2026 có chủ đề sáng tạo xanh, tương lai xanh. Bắc Ninh có 3 cán bộ đoàn vinh dự nhận được giải thưởng Lý Tự Trọng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, chiều ngày 6 tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nữ cán bộ lãnh đạo. Dự gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội cùng các nữ cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là lãnh đạo quản lý tăng cả về số lượng và chất lượng. Cấp tỉnh hiện có 4/17 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là nữ, chiếm 23,5%. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 9/71 đồng chí là nữ, đạt 12,7%. 51/99 xã phường có lãnh đạo nữ giữ các chức danh chủ chốt, chiếm 51,5%. Toàn tỉnh hiện có 84 cán bộ nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư Trung ương Đảng, nữ lãnh đạo các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và cán bộ nữ chủ chốt xã phường thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận biểu dương những đóng góp của phụ nữ Bắc Ninh nói chung, của các đồng chí nữ cán bộ quản lý của tỉnh nói riêng đối với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua. Ngày càng có nhiều những tấm gương phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, tham gia tích cực vào quá trình hoạch định và thực hiện các chủ trương chính sách của tỉnh. Nhiều phong trào thi đua do phụ nữ các cấp đảm nhận đã đạt kết quả tích cực. Vai trò, vị thế, tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng lên. Nhấn mạnh, yêu cầu nhiệm vụ hiện nay là rất cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm về vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới, xác định rõ trách nhiệm, quan tâm xây dựng nguồn cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề nghị Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, đề xuất giải pháp liên quan đến công tác cán bộ nữ. Các đồng chí cán bộ nữ lãnh đạo của tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, nhiệt huyết, phát huy vai trò nêu gương để lan tỏa đến toàn thể lực lượng phụ nữ trong tỉnh, tinh thần không ngừng cố gắng, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao năng lực trình độ, tích cực phấn đấu vươn lên. Các chị, các em phụ nữ tiếp tục phát huy tốt vai trò thiên chức của người mẹ, người vợ, người giữ lửa cho gia đình, là lực lượng tiên phong trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, có nhiều đóng góp, cống hiến tích cực, quan trọng hơn nữa, góp phần khắc sâu thêm niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày 6 tháng 3, ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 9 đã có các buổi tiếp xúc cử tri phường Tiền Phong. Đơn vị bầu cử số 9 có 8 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đặng Đình Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bắc Giang, ông Đặng Hồng Chiến, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Phùng Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Tiến, bà Nguyễn Thị Vân, công chức phòng ngoại vụ, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Vịnh, công nhân kỹ thuật sửa chữa ô tô phường Bắc Giang, bà Trần Thị Xuyến, chi hội trưởng chi hội nông dân tổ dân phố trước phường Tân Tiến. Tại hội nghị, cử tri được nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử. Trong buổi sáng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên đã có buổi tiếp xúc với cử tri cụm 1 phường Đồng Sơn Tiền Phong trước sắp nhập. Buổi chiều tiếp xúc cử tri cụm 2 phường Song Khê Nội Hoàng trước sắp nhập. Tại đây, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Các cử tri phường Tiền Phong đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị đề nghị các ứng cử viên quan tâm một số nội dung về đầu tư hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về đất đai, quy hoạch hệ thống cây xanh, bãi đỗ xe, bảo đảm an toàn giao thông khu công nghiệp, trường học. Về công tác cán bộ sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường quản lý đất đai, cử tri bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ thường xuyên tiếp xúc lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Thay mặt các ứng cử viên, tại các điểm tiếp xúc với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cảm ơn và tiếp thu các ý kiến tâm huyết của cử tri, khẳng định sẽ cụ thể hóa trong chương trình hành động và quá trình công tác nếu trúng cử, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và sự phát triển chung của địa phương, đơn vị.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Quý, Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Trương Bích Thảo, chuyên viên Ban công tác đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hà Thanh Quyết, công chức văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Quế Võ. Cùng 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 đơn vị bầu cử số 11 gồm ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kinh Bắc, Phạm Anh Thư, viên chức Trung tâm Thông tin tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đức Trọng, trưởng Công an phường Võ Cường, Nguyễn Thị Hạnh, công chức Phòng Chính sách Sở Dân tộc và Tôn giáo Bắc Ninh, Nguyễn Thu Phương, cán bộ Công an phường Võ Cường đã trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử gắn với vị trí công tác. Cử tri phường Hạp Lĩnh đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ kỳ vọng nếu trúng cử các đại biểu sẽ thực hiện đúng cam kết, mang tiếng nói của cử tri và nhân dân tới các cấp chính quyền, qua đó thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh và địa phương. Các cử tri cũng đề nghị chú trọng nâng cấp hệ thống giao thông, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường sắt Lim Phả Lại, đảm bảo vệ sinh môi trường, quan tâm đầu tư xây dựng nhà chứa quan họ tại địa phương, tăng cường nhân lực cho trạm y tế phường, nâng mức hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.
Tại đơn vị bầu cử số 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm các ông bà Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thân Hải Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Thế, Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Nguyễn Thị Ngọc Mai, viên chức Trung tâm Hỗ trợ Hợp tác xã tỉnh, Hà Lệ Quyên, viên chức Trạm Y tế xã Yên Thế, tiến hành tiếp xúc cử tri tại xã Bố Hạ. Sau khi thông qua tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 5 cam kết nếu trúng cử sẽ giữ đúng lời hứa trước cử tri và nhân dân, tích cực tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri xã Bố Hạ bày tỏ vui mừng khi những lời cam kết đó cũng trùng với tâm tư nguyện vọng của đa số người dân trên địa bàn.
Tại đơn vị bầu cử số 5 đại biểu Quốc hội và đơn vị bầu cử số 15 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri xã Văn Môn và xã Tam Giang đã nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 của đơn vị bầu cử số 5 gồm ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, bà Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Như So, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, bà Phí Thị Thu Thủy, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Trần Phú, phường Từ Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Cao, bà Nguyễn Thị Huyền Lương, viên chức Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Tiên Du. Cử tri cũng nghe các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 15 trình bày chương trình hành động gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Bắc Ninh, bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Phong, bà Nguyễn Thị Oanh Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Phong, bà Lưu Thị Tươi, công chức Sở Xây dựng, bà Nguyễn Thị Định, công chức Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Yên Phong, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tu bổ Tôn tạo và Xây dựng Duy Linh. Cử tri hai xã Văn Môn và Tam Giang đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng và mong muốn khi trúng cử các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động, quan tâm xem xét giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm.
Tại xã Gia Bình, Đông Cứu, Đại Lai, đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 6 có 4 ứng cử viên gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh; Hoàng Tuấn Đông, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thuận Thành; Dương Thị Nhung, công chức văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 17 có 8 ứng cử viên gồm các ông bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lưu Đình Thực, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn, Nguyễn Thế Đông, Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó trưởng ban, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Vũ Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Bình, Nguyễn Thị Hằng, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Hoài, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Mạnh Quỳnh, viên chức Trung tâm Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động với những nội dung trọng tâm bám sát thực tiễn địa phương và nguyện vọng của cử tri. Trọng tâm là việc tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách đồng bộ khả thi, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ, trung tâm thương mại. Đặc biệt, các ứng cử viên chú trọng mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh theo chuỗi giá trị, gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết việc làm bền vững cho lao động nông thôn, đồng thời quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Tại các xã Sơn Hải, Tân Sơn, Kiên Lao và các phường Chũ, Phượng Sơn, đơn vị bầu cử số 1 đại biểu Quốc hội khóa 16 gồm 5 ứng cử viên. Bà Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa 15. Bà Lê Thị Hoa, Phó trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ông Trần Văn Lâm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Bà Leo Thị Lịch, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Bà Hoàng Thị Xuân, giáo viên trường mầm non Hoa Sữa, xã Sơn Động. Đơn vị bầu cử số 2 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 8 ứng cử. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Chu Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy Phường Chũ. Ông Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn. Ông Trần Văn An, chủ nhiệm lâm thời Đoàn Luật sư tỉnh. Ông Đỗ Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao. Bà Vi Thị Miến, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Rau, xã Tân Sơn. Bà Giáp Thư Trang, Phó trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Lâm Văn Chí, chuyên viên Phòng Văn hóa Xã hội, xã Kiên Lao. Cử tri các xã phường đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời mong muốn sau khi được tín nhiệm, trúng cử, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm để giải quyết những vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm. Tham mưu đề xuất để các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mang lại sự đổi thay cho các địa phương miền núi trong những năm tiếp theo.
Đơn vị bầu cử số 1 gồm xã Dương Hưu và Tây Yên Tử có 5 ông bà tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, bà Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bà Chu Thị Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Định, bà Đỗ Thị Phương, viên chức Nhà hát chèo tỉnh Bắc Ninh, bà Vi Thị Ngọc Anh, công chức Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Yên Định. Chương trình hành động của các ứng cử viên được cử tri đánh giá cao, có nội dung cụ thể, rõ ràng và tràn đầy quyết tâm khi được cử tri và nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với chức trách nhiệm vụ được giao, các ứng cử viên hứa sẽ mang hết tâm huyết, trí tuệ, công sức trong thực hiện vai trò là người đại biểu nhân dân để đáp ứng niềm mong đợi của cử tri, đồng thời có những đề xuất với Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh để có những cơ chế chính sách đầu tư về hạ tầng giao thông, công tác bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng sử dụng nước sạch tại địa bàn các xã miền núi của tỉnh. Chiều ngày 6 tháng 3, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tiên Lục. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế tại một số khu vực điểm bỏ phiếu, kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như phương án bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử. Xã Tiên Lục đã thành lập 43 khu vực bỏ phiếu. Qua rà soát sơ bộ, toàn xã hiện có trên 42.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và các khu vực bỏ phiếu để nhân dân theo dõi kiểm tra. Đồng chí Trần Thị Hằng đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy chính quyền xã Tiên Lục trong triển khai các bước chuẩn bị bầu cử. Đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, bảo đảm đầy đủ chính xác, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Đồng chí lưu ý xã cần xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực bỏ phiếu, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công của bầu cử trên địa bàn.
Sáng 6 tháng 3, tại Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Phát triển nông nghiệp bền vững trong kỷ nguyên mới, cơ hội và thách thức, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên đến từ các trường đại học, cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong cả nước. Hội thảo nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0 và biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực nông nghiệp, việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, nhà khoa học và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận xoay quanh các nội dung như phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, quản lý tài nguyên môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thông qua hội thảo, nhiều ý kiến giải pháp đã được đưa ra nhằm thúc đẩy liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.
Những ngày đầu xuân mới, không khí lễ hội vẫn còn hiện hữu ở nhiều nơi, thì tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhịp độ sản xuất đã nhanh chóng trở lại sôi động. Ghi nhận thực tế cho thấy tinh thần làm việc khẩn trương, quyết tâm cao ngay từ ngày làm việc đầu tiên đang tạo đà quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng của cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2026. Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì, đồng thời là đối tác của nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn, Canon, cùng các nhà cung ứng trong hệ sinh thái của Samsung với quy mô 500 cán bộ người lao động. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 91,5% tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc, 100% dây chuyền sản xuất đã được vận hành, bảo đảm tiến độ các đơn hàng. Chị Đặng Thị Thu, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nói:
Tôi rất là phấn khởi trong công việc, thì chúng tôi là bắt tay vào công việc luôn để đảm bảo được các đơn hàng của khách hàng.
Năm 2025, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long đạt sản lượng trên 200.000 tấn, doanh thu khoảng 800 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% so với năm trước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được xây dựng bài bản chi tiết ngay từ đầu năm. Ông Phạm Văn Kiên, trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Bằng các cái chế độ đối đãi với người công nhân thật là tốt. Trước Tết thì chúng tôi chi trả cho người lao động về tiền lương, tiền thưởng đầy đủ và chi trả sớm để người lao động yên tâm. Ngày mùng 7 Tết là chúng tôi đã gặt hái được cái thành công là người lao động quay lại làm việc 91,5% và chúng tôi đáp ứng đầy đủ nhân lực cho sản xuất, đáp ứng các cái đơn hàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất tăng tốc, lĩnh vực logistics mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng cũng sớm trở lại nhịp độ cao. Tại Tân Cảng Quế Võ, trong suốt dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã chủ động duy trì khoảng 20% quân số trực tại cảng để bảo đảm hoạt động khai thác không bị gián đoạn. Với các chuyến xà lan ra vào cảng ngay từ ngày mùng 6 Tết, sản lượng hàng hóa thông qua bến đạt khoảng 400 tiêu, tương đương gần 5.000 tấn hàng trong tuần làm việc đầu tiên. Đây được xem là tiền đề quan trọng để Tân Cảng Quế Võ phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Ông Nguyễn Công Bình, giám đốc ICD Tân Cảng Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nói về sự quyết tâm.
Từ những ngày đầu năm 2026, chúng tôi đã quyết tâm thực hiện để triển khai đáp ứng đúng cái yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là đối với cái khối dịch vụ logistics của hệ thống Tân Cảng phải đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm. Do đó thì ngay những ngày đầu năm mới, chúng tôi đã bắt tay để triển khai cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Từ tinh thần làm việc khẩn trương tại các nhà máy đến sự chủ động linh hoạt của hệ thống logistics, có thể thấy rõ quyết tâm tăng tốc ngay từ đầu năm của cộng đồng doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính sách tín dụng ưu đãi là một trong những công cụ quan trọng giúp người dân có thêm điều kiện để đầu tư sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, ngành ngân hàng chính sách xã hội các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các xã phường, các hội đoàn thể triển khai các chương trình cho vay một cách linh hoạt, kịp thời và sát thực tiễn. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã có thêm nguồn lực đầu tư vào sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Trên diện tích hơn 8.000 m², bà Nguyễn Thị Thi kết hợp trồng cây ăn quả với chăn nuôi gà. Cuối năm 2019, bà được vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn, bà mở rộng đàn gà khoảng 1.000 con mỗi lứa, cải tạo vườn và áp dụng kỹ thuật chăm sóc mới. Nhờ vậy, mỗi lứa gà mang lại cho bà từ 20 đến 30 triệu đồng tiền lãi, tạo nguồn thu ổn định để vừa trả nợ ngân hàng vừa tái đầu tư và sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thi, thôn Hòa Minh, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh nói:
Cái vốn vốn lãi suất thấp, tôi không phải lo lắng gì cả, thì tôi tập trung vào vốn để chăn nuôi, để mua giống, mua thức ăn cũng có hiệu quả. Hàng năm tôi cũng thu được mấy chục triệu.
Bà Nguyễn Thị Thúy có hơn một mẫu ruộng trồng 1.200 cây ổi. Cách đây 2 năm, bà được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để đầu tư mua phân bón. Nhờ có thêm đồng vốn lại chăm chỉ làm ăn, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, mà mỗi năm từ diện tích này cho thu hoạch hơn 20 tấn ổi, giá bán dao động từ 17.000 đến 20.000 đồng kg, mang lại doanh thu trên 300 triệu đồng mỗi năm. Bà Nguyễn Thị Thúy, thôn Hòa Minh, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Như nhà tôi thì tôi cũng phải vay 100 triệu về là đầu tư phân lân, rồi thuốc sâu, thuốc bọ. Hàng năm thì chi phí các thứ đi thì chắc là cũng còn độ hơn 100. Chung là so với cây ổi, với cây lúa thì là chúng tôi trồng cây ổi là nó năng suất hơn.
Bà Bùi Thị Thơm, tổ trưởng tổ vay vốn thôn Hòa Minh, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Trong tổ tôi ấy là có 59 thành viên và dư nợ là hơn 3 tỷ. Ở trong cái thôn này là cây ăn quả là chủ yếu. Thế nên là bây giờ là cũng rất chi là nhiều hộ là cần cái nguồn vốn này.
Xác định chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay giải quyết việc làm là một trong những chương trình mang tính thiết thực thúc đẩy quá trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh trên địa bàn. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tân Yên đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác, tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về những quy định mới để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay. Ông Nguyễn Hải Hưng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tân Yên tỉnh Bắc Ninh cho biết về các biện pháp đã triển khai.
Chúng tôi đầu tư có trọng tâm trọng điểm và các cái mô hình dự án đang cần nguồn vốn. Khi mà tiếp cận được cái nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách thì các cái hộ vay đã được kiểm tra, qua kiểm tra thì thấy rằng là sau khi nhận nguồn vốn vay về thì đã đầu tư ngay vào các cái dự án mà xin vay, sau đó thì cũng phát triển kinh tế, và qua thời gian qua thì kiểm tra thì thấy rằng các cái dự án đó thì cơ bản là phát triển kinh tế rất là tốt.
Nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo đòn bẩy hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, đẩy lùi tín dụng đen ở khu vực nông thôn, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Dự kiến sự kiện Giờ Trái Đất năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 28 tháng 3. Chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay được Bộ Công Thương phát động với thông điệp Sáng tạo xanh, tương lai xanh. Sự kiện năm nay tập trung vào các mục tiêu kêu gọi cộng đồng tăng cường thực hành tiết kiệm năng lượng, khuyến khích ứng dụng giải pháp công nghệ và đổi mới phương thức sản xuất, tiêu dùng, hình thành lối sống sử dụng năng lượng hợp lý, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững. Trong một giờ diễn ra sự kiện, các cơ quan doanh nghiệp và hộ gia đình được vận động, tự nguyện tắt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian này. Ngoài ra, năm nay các địa phương sẽ tổ chức giải chạy trực tuyến hưởng ứng chiến dịch từ ngày 7 đến hết ngày 31 tháng 3 trên nền tảng 84 Race. Hoạt động này nhằm lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng gắn liền với lối sống năng động hiện đại.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa có quyết định trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cho 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, trong đó tỉnh Bắc Ninh có 3 đồng chí vinh dự nhận được giải thưởng này. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành tặng các bí thư chi đoàn, phó bí thư đoàn cấp cơ sở hoặc cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, tích cực tham gia công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 3 đồng chí có vinh dự nhận được giải đó là Nguyễn Quỳnh Anh, bí thư chi đoàn, giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; Phan Thị Thu Hiền, phó bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1; và đồng chí Thân Thị Huyền Mai, bí thư chi đoàn D, kế toán 13A, trường Đại học Nông lâm Bắc Giang. Đây là những cán bộ đoàn hội năng động, sáng tạo, luôn gắn bó với phong trào thanh niên, đặc biệt là phong trào tôi yêu tổ quốc tôi, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Bắc Ninh.
Vào sáng 8 tháng 3, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, sẽ chính thức diễn ra giải chạy Nakagawa Khỏe để lập nghiệp và giữ nước, cúp báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, và giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon Dấu chân miền Quan Họ 2026. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn, dự kiến thu hút khoảng 8.000 vận động viên tham gia. Công tác tổ chức đã tích cực được triển khai, sẵn sàng một mùa giải thành công, qua đó tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Cứ vào mỗi buổi chiều, thầy và trò bộ môn điền kinh của đơn vị xã Tiền Phong lại tập trung luyện tập chuẩn bị cho ngày tranh tài sắp tới. Năm nay, đoàn có hơn 50 vận động viên tham gia ở nhiều lứa tuổi từ 7 đến 37. Dù là những gương mặt trẻ lần đầu thử sức hay các vận động viên đã có kinh nghiệm thi đấu, tất cả đều tập luyện với tinh thần quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu giành thành tích tốt tại giải. Em Nguyễn Thị Gia Tuệ, xã Yên Phong nói.
Cháu đã cố gắng tập luyện từ rất sớm, từ trước Tết đến tận bây giờ. Cháu đã nỗ lực hết mình để có thể đạt thành tích cao nhất trong giải chạy sắp tới. Và mục tiêu của cháu trong giải tỉnh lần này là huy chương vàng ạ. Và cháu sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện để đến giải có thể đạt được mục tiêu mình đề ra.
Huấn luyện viên Lê Vương Chiến, Trung tâm Phục vụ Sự nghiệp Dịch vụ Công xã Yên Phong cho biết.
Tập luyện dài ngày hơn và trước đấy thì chúng tôi cũng cho các em cọ sát rất là nhiều các giải phong trào ngoài tỉnh như là giải Việt Nam International, rồi là các giải VNFF, giải Midnight, giải BB Bank để các em có cái bản lĩnh và cái sự cọ sát để nâng cao trình độ để chuẩn bị tốt nhất cho giải.
Song hành cùng giải Việt Dã, đây là năm thứ hai giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon dấu chân miền Quan Họ chính thức được tổ chức với dự kiến khoảng 6.000 vận động viên tham gia ở 4 cự ly thi đấu 5 km, 10 km, 21 và 42 km. Điểm nhấn đặc biệt cung đường chạy được thiết kế đi qua nhiều di tích danh thắng nổi tiếng của tỉnh như Đền Bà Chúa Kho, Đền Cùng Giếng Ngọc, Quảng trường Đồi Lim, Nhà hát Dân ca Quan Họ, mở ra một hành trình trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa cho các vận động viên. Bà Ngô Thị Thu Hiền, Công ty Cổ phần Zaha Việt Nam chia sẻ.
Ban tổ chức đã cố gắng là mang đến cho vận động viên một cái trải nghiệm thật là vui, thật là mới mẻ ở đường chạy Kinh Bắc. Vận động viên có thể trải nghiệm một đường chạy rất là bằng phẳng, rất là thoáng, đảm bảo an ninh gần như tuyệt đối.
Theo dự kiến, tổng số vận động viên tham gia ở giải chạy năm nay sẽ đạt khoảng hơn 8.000 người. Để bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công sự kiện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan, xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo từ công tác chuyên môn đến tổ chức, điều phối giao thông, y tế và an ninh trật tự. Thiếu tá Nguyễn Đức Quý, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh nói.
Các cung đường chạy của ban tổ chức có những cung đường rất là dài và cự ly dài nhất là 42 km qua các địa bàn Vũ Linh, Kinh Bắc và có tới cả địa bàn xã Tiên Du. Vì vậy mà chúng tôi đã khảo sát rất cụ thể, từ đó là phối hợp với ban tổ chức và bố trí các tổ chốt đầy đủ theo kế hoạch của ban tổ chức đã đề ra. Và trên cơ sở là chúng tôi là trao đổi thông tin, hiệp đồng rất thường xuyên và kịp thời để làm sao đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông cho giải chạy được hiệu quả nhất.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giải chạy Nagakawa Khỏe để lập nghiệp và giữ nước và Bắc Ninh Legacy Marathon dấu chân miền Quan Họ 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp rèn luyện sức khỏe, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh, vùng đất văn hiến giàu truyền thống văn hóa đến với đông đảo bạn bè và du khách.
Lãnh đạo phường Tân An mới đây đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân liên quan. Trước đó, ngày 5 tháng 3, một cửa hàng ở Tân An có tiếp một khách hàng đến hỏi mua chiếc iPhone 16 Pro Max trị giá khoảng 25 triệu đồng. Người này luôn đeo khẩu trang, nán lại xem hàng khá lâu, khoảng 1 giờ đồng hồ. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã dùng một chiếc điện thoại mô hình chuẩn bị sẵn để tráo đổi rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an phường cùng tổ cảnh sát phòng chống tội phạm đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ như khám nghiệm, thu thập chứng cứ, trích xuất camera và xác minh đối tượng nghi vấn. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã nhanh chóng xác minh, thu hồi tài sản và bắt giữ đối tượng.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo, thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, gió đông cấp 2, đêm trời rét, nhiệt độ 19-26 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Sơn Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, gió đông cấp 2, trời rét. Đêm trời rét, nhiệt độ từ 20-27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, gió đông cấp 2, đêm trời rét, nhiệt độ từ 20-26 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin được kính chào tạm biệt.